trước kia thì có đi đi tu, rồi sau đó mới trở ra Giếng Chén ở ngoài Hà Nội tu mà.
À.
Rồi sau đây mới trở về đây thì ở với thầy này cũng là 3 năm rồi.
À.
Coi như là
vừa mới phá xong không trầm đó,
mới phá được không trầm thì kia mà chính thầy chân thành đó mà thầy mới dạy cái pháp thân hành niệm đó.
Dạ.
Chứ còn nếu mà không có thầy chân thành thì thầy chưa có dạy bằng này đó.
Dạ.
Mấy con đọc mà nghe được ở trong cái bài mà thầy dạy về pháp thân hành niệm á,
dạ,
thầy dạy chân thành mà bây giờ người ta mới mới được biết được cái pháp mà thân hành niệm.
Dạ.
Cái hồi đó thầy mới dạy thì dạy chánh niệm tỉnh giác thôi. Thì dạy cái pháp này thì sợ người ta không hiểu, người ta tập bậy nguy hiểm.
Dạ.
Bởi vì cái mức độ của cái người tu nó tới đâu thì phải dạy tới đó, không dạy trước thì người ta nguy hiểm.
Là con thích hợp quá. Là hồi mà đi lên trên đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không á, là con nghe trên đó là đi kinh hành suốt 3 dòng hồ, suốt ngày. Thành ra con nói nếu như mà đi kinh hành thì cũng tương tự pháp môn của thầy rồi. Thế con mới nhào lên trên đạo cũng tập luyện đi.
Thành ra đi kinh hành là tốt nhất rồi con.
Dạ.
Đi kinh hành là tốt. Phát cái si đó.
Dạ. Thành ra về đây được thầy cho cái khách con mừng quá. Khách đó là đúng là chỗ để mà đi kinh hành để phá ôn trầm rồi.
Đó thì trong cái rào của cô Bao đó, yeah, là cái những người chuyên tu mà tu tốt mới cho vô đó.
Yeah.
Thì ở đó đó thì coi như thầy chân thành, rồi bây giờ nó cho con ở trong đó.
Yeah.
Rồi ở bên kia thì chú Tăng ở bên đó là chú Đỗ Trọng, còn chú Đức Hoài, chú Đức Hoài là một linh mục, ông xin vô tu nhưng mà cố dành cho ông ở cái thất gốc đó để mà theo cái gương hạnh của mấy người tu á, để mà ông tu.
Chú Đức Hoài là cái người có tóc xanh xanh.
Có tóc xanh xanh.
Còn vì mà có mặc áo giống như tu sĩ rồi cái thầy.
À, cái người mặc áo mà lam lam đó.
Dạ.
Thì đó là cái chú Đức Trọng.
À, chưa phải là tu sĩ.
À, còn cái thầy chân thành đó là
thầy chân thành ở Đức Học đó là
thầy Đức Học không biết rồi. Thầy lớn tuổi rồi nhưng mà thầy tu tốt nhất á, trong cái nhóm đó là thầy tu tốt nhất.
À.
Chú Đức Hoài thì chỉ cô cho vô đó để mà ở bên người ta, ở bên kia chúa người ta qua mình á, phải giúp cho người ta cho có cái nơi để mà ta tập luyện chứ đúng không, để người ta tuyên truyền ở trong tôn giáo mà ta nó không hay.
À.
Do đó vậy mà chú Đức Hoài chú còn bị ở ngoài đến kiếm nói chuyện này kia đó.
Đó,
do nên như vậy mà thầy khuyên ráng cố gắng giữ gìn đừng nói chuyện nó dễ phóng dật đó.
Yeah.
À, do đó bây giờ con cũng được ở trong cái dòng đó, nó phải rất khá dữ lắm. Mà cô dành cái thách của con đó, chỗ đó là để cho con tu đó, để chung với một cái nhóm chuyên tu. Còn ở ngoài coi vậy chứ nó còn lỏng lẻo lắm đó.
Yeah.
Nó chưa chặt đâu, ngoài nó có nhiều cái lỗi nó chưa phải. Cho nên con vô đó con ráng tu, khi mà con đi kinh hành con đi tới đi luôn.
Yeah.
Thì nó tiện lắm. Nhất là ở trong cái khu con có 2 người.
Yeah.
Có 2 người thôi, bên kia bị chí kích.
Yeah.
Bên kia cũng như bên nhóm bên kia đó, 3-2 người kia thì nó ở một cái cách chí kích rồi.
Yeah.
Nhưng mà còn 2 người kia thì họ còn yếu lắm. Ngoài đây bên đây thì con về đây con nương vào theo cái
hạt. Nương theo thầy chân thành.
Chân thành tu không? Thành ra ở bên đây ông tu bao giờ ông nói chuyện với con đâu.
Không, nói chuyện với
mà nó thành ra nó dễ lắm con. Dễ lắm, thật ra đó mình nỗ lực mình tu. Thầy quyền nhất định là thầy sẽ cố gắng thầy hướng dẫn cho con cho tu xong.
Yeah.
Bởi vì thầy thấy thứ nhất á là cái tâm tha thiết, quyết tâm tu con. Cái thứ hai nữa là đầu tiên khi mà con đến đây con tu, con có cái công lao rất lớn là con đưa những cái kinh sách của thầy lên mạng. Mà với cái điều kiện con chỉnh sửa, thầy thấy nó không có sai cái ý của thầy, nhưng mà nó những cái từ, những cái gì con thay đổi nó giảm bớt cái căng thẳng đối với người ta.
À.
Thầy thấy nó giữ nguyên được cái giá trị những cái bài pháp mà thầy nói, nó không mất cái ý nghĩa.
À.
À, do đó như vậy mà cái sau này nhờ trên cái mạng đó có một số người người ta quay đầu đó, là thì cái phước của con rất lớn. Cái phước đó rất lớn là con không cầu, mà con giàu sang đâu mà cái phước mà người ta quay là người ta tu thì cái phước đó rất lớn, con sẽ đạt được cái kết quả giải thoát. Cho nên con phải ráng tu. Bây giờ mình biết là cái chuyện mình làm cái phước nó lớn như vậy để cho mọi người người ta quay lại với cái chánh pháp của Phật là tôi đi tìm lấy sự giải thoát đó, do đó cái phước đó nó về mình. Nhưng mà mình biết như vậy thì mình nỗ lực mình tu, chứ còn mình không tự thắp đuốc lên đi thì cái phước nó không tự đến với mình được, mà mình phải có cái hành động mình nỗ lực. Nhưng mà nó dễ dàng, nó dễ dàng, nó có cái sự trợ lực nó dễ dàng như vậy mà thầy luôn luôn chăm sóc, thầy luôn chăm sóc con để cho con thực hiện cho được trong cái vòng 7 năm, nghĩa là theo như lời Đức Phật đó, con có tệ nhất cũng 7 năm, còn có ấy thì trong khoảng thời gian đó mà nỗ lực mà tu đúng cách thì nó không có đến độ thứ 7 năm. Thầy biết rất rõ ràng. Tại vì đối với thầy trải qua cái thời gian rất dài tu theo thiền tông độ mà cuối cùng thì chỉ có 6 tháng. Còn con bây giờ chưa có được khả năng mà như thầy. Tại vì tu thiền tông độ hoặc là Đức Phật nhập tới phi tưởng, phi tưởng xứ. Con thấy chính tu hoài đạo chứ nó cũng có lợi ích. Con luyện cái nhân điện cũng có lợi ích chứ không phải không đâu. Con sẽ thấy sau này con có lợi ích. Bởi vì Đức Phật nhanh hơn thầy là 49 ngày là Đức Phật chứng đạo, thì Đức Phật đã nhập tới phi tưởng, phi tưởng xứ. Còn thầy mới có nhập vào không tưởng à. Con thấy cái người chiến thắng á, tức là thầy nhập mới vào cái không tưởng thôi. Rồi nó xuất hiện cái pháp tưởng ra thôi. Mà cho nên vì vậy mà thầy phải 6 tháng mà nữa. Còn kia nó tới phi tưởng rồi, nó phi cái tưởng rồi. Còn thầy chưa phi tưởng cho nên thầy vô nó bị kẹt cái tưởng quá rồi. Mà phá, ví dụ ta trở về nguyên thủy thì tu vậy thì nhờ Pháp Như Lý Tập Ý mà thầy phá các cảnh thấy tưởng. Còn Đức Phật nhờ phi tưởng, nó đã không còn tưởng nữa. Cho nên nó không có quậy phá ông Phật. Thầy trở nó còn những cái trạng thái tưởng thì mới hãy vô, nó ôm vô, nó hiện ra, nó vô, nó hiện ra. Cho nên cứ tắt ý dựng ba cái tưởng cho nó sạch hết rồi nó mới đi trở lại, nó mới vô được.
Nhưng mà thầy chưa tới vô sở hữu xứ.
Thầy không có nhập vô sở hữu xứ rồi, thầy mới nhập không vô biên xứ à. Thành ra khi
có biên xứ
là chuyển qua thức vô biên xứ đó, thì vô thức vô biên xứ thì bắt đầu nó cái tuệ, cái tưởng tệ nó phát triển rồi. Nó phát triển
không
rồi.
Không có biên xứ là được về phát rồi.
Phát rồi, cái không vô biên xứ nó chuyển qua cái thức vô biên xứ nó phát rồi.
Yeah.
Còn cái không mà hồi mà thầy sống trong 2 tháng mà đi mà không biết gì, không phân biệt gì hết á.
Yeah.
Ăn không phân biệt ăn uống, không phân biệt uống á, là nó lọt trong cái không. Rồi khi mà nó được nó tỉnh lại, nó buông ra, nó là thức vô yên rồi.
Yeah.
Rồi lúc bây giờ nó hoàn toàn cái tượng pháp nó hiện ra, tất cả những cái nghĩa lý gì của kinh sách đại thừa thầy thông hết rồi.
Yeah.
Không có câu nào mà không hiểu, mà không có cái công án nào mà thầy không thông. Cho nên thầy thấy rõ ràng, nhưng mà vì thấy rõ ràng mà tâm mình không hết tham si, thầy có biết nó không hết. Mà mình lọt trong cái không tưởng như vậy thường cứ định quá trời vậy mà sao lại không hết. Cả 2 tháng trời ở trong không, nghĩa là tâm bất động mà nó hoàn toàn mà nó ở trong không, nó phải bất động vậy. Nhưng mà sao thân trí nó con hết, thầy mới lạ lùng mà tu như vậy mà nó như vậy nó xong hết. Cho nên thầy rất khổ tâm, khổ tâm nó mới quay trở lại với kinh sách nguyên thủy là coi như mặt mò trở lại để mà chứ nó không còn hy vọng nữa. Bây giờ nó tiêu cực, nó không có tích cực nữa. Nhưng mà làm thử thì sẽ thấy được cái kết quả. Thầy phá không có tác ý thì tác ý sẽ thấy kết quả. Cho nên thầy thấy là hiệu quả.
Con xin cảm ơn thầy. Con về con tu tiếp.
Thì tu tiếp đi rồi
làm việc.
Rồi có cái gì thì con cứ đến.
Rồi
đây này. Thầy đến bữa nay thì ra thắt con này. Đặng thầy hỏi thăm con tu mấy bữa ra nó sao, ai dạy con vô. Chứ còn thầy định đây mình phải xem xét cẩn thận kỹ lưỡng như vậy chứ còn ông ấy thì coi như nó lạc một chút 50 ngày mà thành cái thói quen nó cũng rất là cực.
Con cũng vô thời năm qua. Nhưng mà con nói thôi để sáng mai đi tu lại một thơ buổi sáng để nhận xét cho kỹ rồi cho khi kinh bài cho thầy rồi.
Con cứ vậy đó là hay vậy rồi. Rồi thầy dặn con nghe phải có cái gì chướng ngại mà con cần hỏi là con mau mau đến hỏi thầy liền.
Dạ. Thế thầy bất kỳ lúc nào.
Lúc nào cũng được. Thầy làm việc luôn luôn, thầy ở đâu mấy cái phòng này. Thầy không có đi đâu hết.
Thầy, sau thêm mấy ngày tu tập, con xin kính trình thầy về cái kết quả của con tu tập được để thầy được. Con biết là mặc dù con không trình bày, nhưng mà thầy cũng biết là con đạt đến chừng nào. Tuy nhiên con phải trình bày để thầy thấy là con tự biết con như thế nào để thầy giúp cho con. Trên pháp môn mà định niệm hai thở thì như được thầy dạy thì dùng một hơi thở dài để gom tâm cho chặt, thì con áp dụng cái cách đó và con thấy rõ ràng có tiến bộ. Lúc đầu thì con dùng một hơi thở thật dài cho hết sức con, thì con thấy tập trung trung thấy rõ ràng. Rồi bốn cái hơi thở tiếp theo là trở về hơi thở, trở dần dần về hơi thở bình thường. Nói bình là bình thường, nhưng mà không phải là bình thường như trong khi đi kinh hành. Nó có thể dài gấp 2 hoặc gấp 3 lần trong khi đi kinh hành lần. Còn cái hơi thở dài như con thấy ấy, là khoảng chừng hơn 1 phút cho đến 1 phút 10 giây khoảng chừng đó cho hơi thở dài. Trong cái khi mà áp dụng hơi thở như vậy ấy, thì gom tâm chặt, nhưng mà được cái hơi thở dài ấy, thì là chắc chắn rồi. Còn bốn hơi thở sau á, cái tâm nhiều khi nó không có bản chặt lắm. Thì do bởi là mới bước đầu thôi thì con thấy cái đó cũng không có gì. Con sẽ cố gắng để cho nó tiến theo. Con ngồi đếm hơi thở theo cái tác ý theo năm hơi thở như vậy. Thì qua mấy ngày vừa rồi, cái việc mà quên rất là ít. Nhiều khi 2-3 thời mà tu định nhận hơi thở mới có một lần bị đếm sau đó một chút xíu. Hoặc là nhiều khi tới đó thì mình khập khình, mình không nhớ để đếm. Cái tâm là như vậy đó. Tới đó dường như không biết là mình sẽ làm cái gì đây, rồi khập khình một cái. Đó là về phương diện định niệm hay thể. Trên phương diện mà đi kinh hành thì con thấy có sự tiến bộ rõ lắm. Là có những thời con đi mà cái tâm bám vào cái bước đi liên tục, mặc dù là cái thỉnh thoảng có những niệm khác nó khởi lên, nhưng mà nó không gián đoạn cái tâm ở trên cái bước đi. Trong cái khi đó thì những cái hiện tượng khác trong cơ thể của con á, thì dù con thưa với thầy là cái đầu nó nặng hay là những cái cảm giác kia đó, thì con theo lời dạy thầy con tác ý. Thì cái tình trạng mà con bị như vậy lâu lắm cái thầy, từ hồi mà con học nhân điện đến giờ, tức là coi như cũng gần 7 năm, mà sau mới có mấy ngày tác ý thì cái hiện tượng nó gần như là hết luôn cái thầy. Rồi thỉnh thoảng nó trở lại thì con cũng tác ý như vậy thôi. Đặc biệt là luân xa sảo, tức là luân xa giờ tráng đó, thì nó hoạt động từ xưa giờ rất là mạnh. Thì bây giờ nó thỉnh thoảng nó còn, nhưng luân xa bảy thì nó hết rồi. Luân xa bảy là trên giữa đỉnh đầu.
Vậy chúng ta tác ý có
hiệu quả. Thì con thấy là giống như cái tâm lực con nó có tiến bộ lắm. Thân hình niệm. Thân hình niệm thì con thưa với thầy là trong suốt thời gian mà 5 phút mà theo dõi từng bước đi á, con thấy tâm con còn khá ổn định. Những cái vòng niệm, những cái vòng khác nó dễ khởi rất là nhẹ, ít. Mà con theo dõi được kỹ lưỡng từ bước đi từ giây phút đầu cho đến hết giờ. Còn cái tâm vô sự, tâm vô sự con thấy rất là khó an trú nữa thầy. Nó làm như thế nào đó mà nó lúc nó hiện, lúc nó mất. Con thấy nó dường như là nó đằng sau của những cái niệm về về những cái niệm khác ấy. Nó với lại là cái nếu mà con ngồi ấy, thì cái thùy miên nó dễ tới lắm. Thành ra con phải đi. Rồi con thấy như vậy là nó giống như là nó đằng sau những cái hiện tượng đó. Cái tâm vô sự nó nằm đằng sau cái đó thôi. Nếu mình mà bào mòn nó đó, hoặc là mình làm thế nào cho những cái đó nó vẹt lần ra, thì tâm vô sự nó mới hiện. Con có cảm giác như vậy đó. Con thấy như vậy là tiến bộ cũng khá lắm rồi. Con thấy con phải cần tiếp tục cái cách thức đó cho nhiều hơn nữa. Nhưng cái thời khóa thì con tình với thầy hôm trước ấy, thì con khởi đầu bằng cái định niệm hơi thở. Nhưng sau này thì con chuyển ra là đầu tiên là con đi kinh hành, rồi mới tới định niệm cái hơi thở. rồi mới đi qua Thân Nhân Niệm để trở về Tâm Vô Sự. Thì con theo thứ bậc như vậy đó mà đi liên tục luôn thầy, không cần phải là có sự gián đoạn giữa pháp môn với lại cái tâm vô sự, con xen kẽ tâm vô sự giữa các pháp môn nữa, dạ, mà thấy thanh tâm an lạc, nó khỏe, không có trở ngại gì hết.
Dạ, là cũng tốt rồi, bây giờ là pháp môn duyên thì nó phải xen kẽ,
dạ,
còn không xen kẽ thì nó tu hơi rất là khó, nó có nhiều cái hiện tượng nó xảy ra nó làm cho mình mệt mỏi.
Dạ.
Tu liên tục pháp này rồi tới cái tâm yêu sự và cuối cùng của nó thì mình thấy nó được an lạc tốt.
Dạ.
Thì lẽ ra thì phải sang kẻ đi nghỉ ngơi.
Dạ. Nhưng mà con thấy sang kẻ cũng được mà không sang kẻ cũng được. Thành ra là con lại thấy như vậy, nhưng mà nếu mà thầy dạy cho con nên sang kẻ thì con sẽ sang kẻ.
Thông qua cái đặc tướng của con mà con thấy liên tục các pháp như vậy á thì khỏi cần sang kẻ.
Dạ.
Nó mệt mỏi thì mới xen kẽ mình nghỉ ngơi ở trong cái trạng thái tâm thực sự.
Dạ.
Bởi vì cái phương pháp mà nghỉ ngơi là tại vì cơ thể của mình, cái đặc tướng của mình nó chịu cái sức tu tập liên tục như vậy không nổi thì
dạ, nó bị dồn ép mạnh vô
thì nó chịu không được. Còn cái này dạ, nó chịu được như vậy là nó dễ tiến bộ hơn.
Dạ.
Bây giờ mình xen kẽ như mình nghỉ hơn.
Dạ.
Thì do đó nó chậm hơn, nó chậm tiến bộ.
Dạ.
Còn mình phân nó ra vậy thôi, tu tập thì nó rất tốt.
Dạ. Thì lúc đầu mới bắt đầu tu tập thì con thấy liên tục ấy, thì nó có những cái không có thuận lợi, cho nên con ngại con mới xen vô cho nó thư giãn bớt. Nhưng mà mới mấy ngày sau khi trình bày với thầy vừa rồi đó thì con về con thử một lần được, rồi con thử lần thứ hai không được, rồi lần thứ ba không được. Thì như vậy con thấy là từ từ con thấy không có trở ngại nữa thì con mới đi luôn.
Cái đó được, con thử như vậy để mà
dạ,
mình tu tập cho nó cái thời gian nó không có thư giãn nhiều mà nó ở trên cái pháp nó tu tập.
Dạ.
Mà thôi,
lúc đầu thì con chỉ thử hai pháp một thôi, là Thân Hành Niệm với lại Kinh Hành, rồi Kinh Hành với Định Niệm Hơi Thở với Kinh Hành, rồi sau con mới kết hợp mấy cái ba cái lại với nhau.
Dạ. Được như vậy là được rồi. Bây giờ trên về vấn đề hơi thở thì con tu như vậy là con thấy nó không có chướng ngại, tức là cái hơi thở nó không có làm cho mình về cái phần hô hấp không có tức ngực, không có làm cho mình rối loạn.
Dạ, theo thầy lúc đầu á, khi mà áp dụng hơi thở dài đó thì con thấy mệt trong ngực thật. Dạ. Nhưng mà khi mà sao con thấy là có lẽ là con kéo dài quá mức, rồi thứ hai là bốn hơi thở sau á con cũng có vẻ như kéo dài hơi nhiều. Cho nên mới tạo ra cảm giác đó. Sau là con giảm bớt cái hơi thở đầu đi. Hơi thở lần đầu tiên con nghĩ cái hơi thở đó có thể đến 1 phút 20 giây đến 30 giây lần. Rồi sau mới con giảm xuống còn 1 phút hơn thôi. Thì con thấy được kết quả như vậy. Rồi bốn cái hơi thở kia cũng vậy. Lúc đầu là con cái hơi thở là thứ hai sau cái hơi thở dài đó, tức là hơi thở thứ nhì đó, thì là con nó hơi nhanh một cái, nó hít vào mạnh một cái, thì con thấy như vậy nó làm như nhịp tim nó đập mạnh hơn, cho nên con không có áp dụng cái đó nữa, con cùng kèm cái hơi thở từ từ giống như hơi thở dài vậy.
Dạ.
Dạ. Thì thấy rất là an ổn, tức là mới chiều hôm qua đến hôm nay là con thấy cái an ổn nó tới với con, thì con thấy cái cách kỹ thuật đó rất là hợp với con.
Theo lớp thiền sáng thế.
Dạ, con thích theo lời dạy của thầy, con phải nghiên cứu cái cách nào để cho thân tâm mình không có phản ứng.
Cái đó là cái chuyện tạo khéo léo của mình. Vậy là con tu dùng cái hơi thở dài như vậy là tốt. Rồi sau đó lần được những hơi thở kia nó nhanh hơn.
Dạ.
Lần được cho đến khi đúng 5 hơi thở là
dạ, trở về hơi thở an ổn.
Thì cứ như vậy con tập mà thấy không có chướng ngại gì cứ tiến tới nhanh.
Dạ.
Nếu mà nó có chướng ngại thì mình phải thay đổi.
Dạ.
Mình phải thay đổi. Bởi vì đạo Phật là cái đạo giải thoát, mà mình tu bất kỳ một cái pháp nào mà thấy có chướng ngại ở trong thân của mình, trong hoặc là tâm của mình, như thằng hạn căng đầu là cũng không được.
Dạ.
Nghĩa là phải giải thoát.
Dạ.
Nghĩa là thấy nó an ổn thì được, mà không an ổn là mình phải thay đổi. Thay đổi tại vì cái pháp thì nó đúng chứ không phải không đúng. Nhưng mà cái hành của mình á, nó không đúng là tại vì mình chưa có cái kinh nghiệm.
Yeah.
Cái hành tu tập của mình nó chưa hơi thở mình có thể thở rất dài, mình thở rất chậm, nhưng mà nó làm rối loạn cơ thể của mình. Cho nên mình làm sao mà mình thở nó cũng chậm dài mà nó vừa, mà nó không bị rối loạn cơ thể, nó không bị mệt, nó không bị tức ngực. Thì do đó nó mình khởi cái hơi thở nó để mình tu tập thì rất là tiện lợi. Cho nên khi mà tu tập thì mình thấy nó có cái chướng ngại là mình dừng lại liền, không có tập cái hơi thở đó nữa. Thay đổi cứ như vậy thì mình sẽ không bao giờ mà mình sẽ bị bỏ cái hơi thở. Nếu có người thời gian tu tập không biết, cứ tập riết như vậy đó thì coi như là sai đó. Rồi thành ra đụng tới hơi thở thì thấy nó rối loạn. Nó rối loạn rồi phải bỏ hơi thở, chỉ còn có đi kinh hành không. Thì coi như mình đi kinh hành là mình chỉ có cái nội lực ở ngoài thôi, chứ còn không thể nào có nội lực ở trong. Cho nên cả hơi thở và cái hành động đi của mình nó kết hợp nhau lại, có cái nội lực. Mà nếu mà lỡ mà như vậy thì nó thân chậm, tu thân chậm nó cũng được, nhưng mà nó tu nó chậm. Còn về cái phần mà đó là cái phần về định niệm hơi thở, còn về phần đi kinh hành, còn đi kinh nói chung là cái vấn đề mà tu tập theo đạo Phật thì cái phần mà đi kinh hành là cái phần rất quan trọng. Rất quan trọng, con lưu ý cái phần mà chánh niệm tỉnh giác đó, cái phần mà đi kinh hành bình thường đó, thì cái phần đó là rất quan trọng, là vì nó dụng công của nó để mà tu tập phá cái hơi trầm, phá cái thủy nguyên buồn ngủ của mình. Cho nên thường xuyên mà người mới tu mà đi kinh hành nhiều là tốt, ngồi nhiều là tốt. Con đóng cửa thất, con cứ đi đến quán ở trong thất con, rồi con lại ngồi nhiều thì nó sẽ sanh ra hôn trầm thủy nguyên và đổi biến. Cho nên nhiều khi con phải đi ra ngoài để cho nó thoải mái, tâm hồn thoải mái hơn. Người mới tu mà đi là nhiều nhất là tốt, nhưng mà mình vẫn nhiếp tâm được với bằng chứng của mình, và đồng thời mình cũng luyện được cái pháp hướng tâm của mình đó. Ví dụ như mình thấy nó hơi buồn ngủ, mình đi đi mà mình phải nhắc, nếu mà mình nhắc thầm mà nó phá không hết thì mình nhắc lớn tiếng có phá không ra, và để cho nó có cái lực, nó tạo cho nó tỉnh mau. Nó nhờ cái phương cái động thân của mình đi kinh hành, mà cái pháp hướng nó có cái lệnh, nó làm cho cái sự mà buồn ngủ của mình nó dễ quá. Thì con nhớ đi kinh hành nhiều là trong cái giai đoạn tập đi cái này nhiều là tốt. Bất kỳ con ngồi tu hơi thở mà nghe nó hơi buồn ngủ là đứng dậy đi liền. Đừng có ngồi. Đừng có chấp chặt là cái thời này tôi đang ngồi mà bây giờ tôi đi kinh hành là nó sai. Thì không được. Do đó khi mà buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành. Nhưng con đi kinh hành con có thể con giữ hơi thở như con đang ngồi. Chứ không phải nhìn dưới bước chân, giữ hơi thở để mình giữ trọn trong cái thời khoảng thời gian mình tu. Ví dụ con vừa đi, con vừa chú ý con thở nhập, rồi con thở hơi thở được. Còn con có thể làm được tất cả những cái điều kiện khi cái thân con đi, và đồng thời cái thân nó đập nhảy thì nó không biết có buồn.
Con thường chỉ ngồi trong thất khi nào mà trời mưa, với lại trong cái khi mà con tu tập định hơi thở. Con phải ngồi trong bùn rồi sợ muỗi nó quấy phá, thì con ăn ngồi trong thất. Còn suốt ngày là trừ những địa ăn những lúc đó thôi là con ở ngoài trời đi kinh hành không à?
Vậy là con tiến bộ là nhờ cái đó. Nhờ đó chứ không cái hôn trầm thì miệng nó lớn dữ lắm. Bởi vì tu hành mình rất sợ cái buồn ngủ á. Nó làm cho mình mờ mịt. Rồi tụng từ cái chỗ mà buồn ngủ mà mờ mịt đó mình không chiến đấu được, nó mới tới vô khí. Còn mình tỉnh được, mình tỉnh mình phá được nó thì cái vô khí nó không có. Phải chuẩn bị cho mình. Trong cái thời gian tu tập mới vào tu mà đi kinh hành nhiều đừng có sợ cực, mà đi kinh hành nhiều là tốt nhất, mau tỉnh tỉnh khu từ giả lại thì mới đầu đi mình đi ở ngoài trời để làm gì, nó thoải mái nó dễ chịu, còn mình đi ở trong tháp vậy chứ nó bị gò bó lắm, không dễ chịu đâu. Do đó nó có nó bị gì, mình sống bậc cư mà mình đi ngoài trời nó làm cho mình có cái vui. Còn mình đi trong này mình cọc chặt nó quá thì nó buồn, nó làm cho mình thủ túc quá. Thì con lưu ý cái phần đó để mình tiện xào để cho mình khi tu tập cái chánh niệm tỉnh giác cho nó đạt được cái chất lượng. Còn cái pháp thân hành niệm á thì con tu tập thì nó cũng khá tốt rồi, nhưng mà con lưu ý khi nào mà cái bước đi của nó nhịp nhàng nó tập cho nó có nhịp nhàng, tức là cấu kết lại cho nó thành cái khổ sàng, cấu kết cái phương pháp từ cái hơi thở, rồi từ cái đứng lên, ngồi xuống, rồi bước đi, điều tập cho nó rất là thuần, khéo léo, thiện xảo chuyển cho nó có cái nhịp nhàng, đừng có Ví dụ như mình đang đi về cái bắt đầu muốn đứng lại thì nó lưng khựng, cái chân nó không đứng lại.
Yeah.
À, mình làm sao mà khi đứng lại hai cái chân mình nó song song nha.
Yeah.
À, mình điều khiển như thế nào để rồi khi, bởi vì mình bước thì hai cái chân nó phải xoa le nha.
Yeah.
Mà những khi đứng thì hai cái chân nó phải bằng nha, chứ không phải chân trước chân sau được.
Yeah.
Đứng lại ngồi xuống thì từ cái chỗ mà đứng, tức là từ cái hành động mà đi cho đến hành động đứng, làm sao cho ăn nhịp cái chỗ thay đổi đó.
Yeah.
Rồi từ cái chỗ hành động đứng mà nó ăn nhịp với cái hành động ngồi xuống.
Yeah.
Rồi từ cái hành động ngồi xuống nó ăn nhịp với cái hành động mà lôi cái chân kéo lên rồi ngồi thẳng lưng lên, thay đổi từng cái hành động đó nó ăn nhịp nha. Còn cái bước đi con thấy nó dễ ăn nhịp, nó bị gì bước đi bước này nó tới bước kia.
Yeah.
Nó chỉ có một hành động duy nhất là bước đi thì nó dễ nhịp nhàng, nhưng mà thay đổi là bắt đầu đứng đi về mà đứng lên thì đó là một cái nó có cái không thiếu nhịp nhàng của nó ở chỗ đó.
Yeah.
Rồi cái ngồi xuống nó cũng thiếu nhịp nhàng, nhiều khi chúng ta mới tập tu nó lửng khửng, nó lửng khửng nó ăn khớp cho nên nó chưa có thành cái cổ xe. Còn khi mà nó đã ăn khớp nhau nó thành cổ xe rồi thì đứng lên ngồi xuống nó nhịp nhàng nó thành cái cổ xe rồi. Thì khi mà tập mà nó thành cổ xe mà nó nhịp nhàng rồi, tức là mình tạo nó thành một cái niệm thân hành niệm.
Yeah.
Mình tạo cho nó trở thành cái niệm của thân.
Yeah.
Còn nếu mà nó chưa thành cái niệm của thân thì mình cố gắng mình tập cho nó trở thành cái niệm của thân.
Yeah.
Và khi cái niệm của thân nó có rồi thì bắt đầu đó mình cho cái niệm đó đó, mình bắt đầu mình lấy cái niệm đó mình thực hiện để cái tâm mình nó định tĩnh hoàn toàn. Nó không có một cái vật gì mà có thể xen vào đó. Con mũi cắn con cũng không còn thấy cảm thấy ngứa, một cái trời nóng hoặc lạnh con cũng không còn thấy nóng lạnh, nó làm như mình quên đi tất cả những cái hiện tượng mà nó làm cho cái thân mình cảm giác bằng cái này bằng cái khác nó sẽ quên đi. Đó là cái phần thân hành nghiệp, nhưng mà mới đầu tập nó phải cố gắng tập cho nó nhẹ nhàng.
Ngày nay trong cái pháp môn mà thân hành nghiệp là khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi nó phải nhịp nhàng với nhau. Có nghĩa là trong một thời đó, lúc thì mình đi, lúc thì mình đứng, lúc thì mình ngồi.
Dạ. Yeah. Đó thì con làm sao mà cho nó ăn khớp nhau tất cả những hành động này. Nó có những cái hành động sai khác nhau.
Dạ.
Nó không giống nhau, nhưng mà nó phải ăn khớp với nhau.
À, cái thân chuyển động sao chuyển động, mà cái tâm mình phải là đi theo cái thân như vậy.
Dạ, đi theo. Dạ. Đó thì cách thức tu tập như vậy thì con nhớ kỹ tu tập cái pháp thân hành niệm. Còn cái thương về cái phương pháp mà giữ cái tâm vô sự, tức là thư giãn đó đó.
Yeah.
Thì cái phương pháp đó nó quan trọng là ở chỗ từng cái niệm của nó khởi lên.
Yeah.
Từng cái niệm khởi lên, không có nghĩa mình dừng ngang cái niệm, mà mỗi cái niệm mà nó khởi lên thì nó mang theo cái tính chất nó sai bảo mình.
Yeah.
À, nó có cái niệm sai bảo mà cũng có cái niệm nó không có sai bảo. Cái niệm tào lao nó khởi lên thì những cái niệm nó khởi lên, nó khởi mặt nó. Nhưng mà cái niệm nào mà nó bảo mình đi làm cái gì hoặc là sai bảo mình cái gì á,
yeah,
con nhớ là cái dừng lại không làm.
Yeah.
À, không làm chứ không phải là dừng cái niệm.
Yeah.
Mà không làm theo cái niệm đó nó khao khát chứ không phải là dừng cái niệm, bởi vì không làm theo cái niệm tức là ly dục.
Yeah.
Tức là ly dục. Mà ví dụ như nó thấy như bây giờ con ngồi con thư giãn, thay vì thư giãn là ngồi chơi nghỉ thôi, nó thấy cái máy nhẹ nhở cái chỗ quen, là trong cái thấy đó nó tác động khởi cái phóng vật của mình, nó thấy cái đối tượng nó phóng vật thì bắt đầu nó khởi cái niệm đi quét, tức là có cái dục ở trong đó rồi, dừng lại không làm giờ này không
cái cần những cái niệm nhớ nghĩ quá khứ, vọng tưởng tương lai hay là những cảnh tượng này kia, là cái đó không quan trọng.
Không quan trọng gì, nhưng mà
nó ra này ra.
Nó ra ra,
mà mình đừng có theo nó thôi.
Đừng theo nó.
Yeah.
Nghĩa là coi như là nó có cái niệm của nó, nhưng mà cái niệm mình thấy nó không có sai bảo mình cái gì thì kệ nó, bình thường. Cũng như mà cái người mà người ta có khởi niệm nghĩ cái này nghĩ kia vậy, nhưng mà trong cái nghĩ của họ thì họ bị cái niệm nó sai.
Yeah.
Còn mình á thì cái có cái niệm á, nó tào lao là nó nhớ ở bạn bè chơi gì thì nó đâu có sai gì, kệ là có mấy niệm nó kệ đó, nó giữ bình thường được, lúc nào cũng giữ được cho niệm thì đừng.
Yeah.
Có niệm nhưng mà mình phải biết cái niệm mà nó làm cho mình không còn vô sự nữa đó.
Yeah.
Thì nghĩa là nó biến ra tới cái hành động mình, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thư giãn vậy, nó nói bây giờ đi ra ngoài này xem cái này nhìn cái kia đi, hoặc là coi cái nọ tạo làm đó.
Yeah.
không có niệm cái niệm đó là cái niệm dục. Cái niệm nó sai khiến mình dừng lại, không có làm theo nó. Mà không làm theo nó tức là mình ly dục rồi.
Yeah.
Thì con lưu ý về cái phần mà thư giãn, còn cái kia mình ôm pháp mình tu rồi.
Yeah.
Nó khác mà cái phần mà mình ngồi mình thư giãn để vô sự đó, thì phần này nó hay có niệm nó khởi. Còn nó không niệm thì tốt.
Yeah.
À, nó không tự nhiên, nó không niệm thì cứ để tự nhiên không niệm. Còn nó có niệm thì cũng mình phải biết chọn lựa. Chứ không phải là lúc nào cũng là cái niệm nào mình cũng phải mình dừng.
Hay gọi là sống tâm trong kinh đó thầy.
À. Phải không? Đó thì con nhớ kỹ. Nên những cái điều này là những cái điều năm chỗ vững mình tu thì bảo là nhớ cái điều thứ nhất là đi thực hành. Niệm có bởi vì con người của mình vốn lười biếng và nó hôn trầm, nó cái niệm si nó nặng lắm.
Yeah.
Nó không có tỉnh đâu. Cho nên mình đi nhiều để cho nó tỉnh. Mình đi nhiều để phá cái si của mình cho nó.
Yeah.
Rồi mình kịp theo trong lúc đó cái trạng thái của mình, nếu mà tỉnh thì thôi. Mà nếu nó buồn ngủ mê thì mình phải đặt ý dùng cái tập pháp, cái câu đặt ý cho nó đúng phù hợp trong cái trạng thái tâm của mình được không?
Yeah.
À, thí dụ như bây giờ mình đi mà nó khởi nghĩ nhiều quá, tỉnh mơ mà nó khởi niệm nhiều, bảo mình bảo cái tâm á lại vắng lặng, không được khởi niệm nữa. À, rồi bắt đầu nó con có thể dùng cái đề mục mà thứ mà sáu của cái định niệm hơi thở đó, dùng cái đề mục đó mà con đắc ý.
Yeah.
À, con bảo an tịnh tâm thành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Con ác niệm bởi vì mình đang đi mà.
Yeah.
À, bây giờ nó khởi ra. Còn bây giờ mình đang ngồi mình hít thở thì mình nói an tịnh tâm thành, tôi biết tôi vô. An tịnh tâm thành, tôi biết tôi thể thanh.
Yeah.
Còn mình thở, còn giờ mình đi thì mình nhắc mình đi.
Yeah.
Đó, cũng an tịnh, kêu cái tâm mình bảo mình an đi.
Yeah.
Không có nghĩ niệm lan xăng nữa, con cứ dắt nó vậy nó sẽ hết.
Yeah.
Nó dễ lắm chứ nó không có khó.
Yeah.
Cho nên vì vậy đó, mình tu mà mình không biết dắt á thì mình bị ức chế tâm. Còn mình dắt rồi nó hết, rồi nó hết, nó không bị ức chế. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong cái bài định niệm hơi thở mà mình biết áp dụng. Đức Phật dạy như vậy mà cái người tu người ta biết áp dụng, khi đi kinh hành người ta cũng biết áp dụng người ta.
Yeah.
Chứ không phải chỉ có duy nhất cái câu đó nó nằm ở trong cái trạng pháp đó, mà nó duy nhất nó chỉ có nằm ở trong cái hơi thở thì mới dùng, còn cái khác không dùng được. Phải, tại mình hiểu sai.
Yeah.
Mà không lẽ ông Phật cũng dạy hết mình mong cái nào cũng vậy thì coi như là những cái lời mà viết như vậy nó quá nhiều, nhưng mà mình phải hiểu rằng nương vào cái hành động nó hơi thở thì cũng như nương vào cái hành động đi kinh hành thôi, không có khác. Cho nên dùng cái câu tác ý đó để mà làm cho cái thân tâm của mình nó an ổn, nó không có bị loạn được, thì biết khéo léo thì sao vậy thì con sẽ an ổn. Thay đổi từng cái câu tác ý. Ví dụ như bây giờ con đang ngồi con tu mà cái thân nó bất an thì con dẫn cho nó an, cái tác ý nó khác. Còn khi mà cái con đang tu cái hơi thở mà cái tâm của con nó có nhiều niệm khởi thì con dùng cái câu để cho tâm nó an.
Yeah.
À, con hiểu, cứ mình tác ý, cứ câu đó mình tác ý riết rồi nó mình tác ý như vậy thì cái tâm của mình nó theo với cái lịch của ý đó cũng.
Yeah.
Còn con đi kinh hành cũng vậy, nếu mà nó an thôi con tác ý bình thường, tôi đi tôi biết tôi đi. À, mà nó không an, nó có những cái điều kiện không an ở trong cái tâm con hay hoặc cái thân con rồi thì con sẽ ngăn. Bây giờ thí dụ như hai cái chân này con đang đi mà nó mỏi, con muốn đi thiền cho nó đúng cái giờ con xả nghỉ, con bảo cái thân phải an thì đi không có mỏi nữa nha. Con nhắc nó vậy, cái lệnh của con nhắc vậy đó, thì con bảo an tịnh thân thành, tôi biết tôi đang đi, con nhắc hơi cái đó.
Thì lôi nhắc đó cũng hay lắm thầy. Có khi thì con dường như là ra lệnh, mà con có khi con dường như là khuyên lên đó,
khuyên lên.
À, đó. Ở trong
éo léo,
thí dụ như ở trong đầu con như vậy đó, những cái mà hiện tượng đó đó, lúc đầu là con ra lệnh, nhưng sao con khuyên nó.
Nhưng mà khi mà nó cứng đầu nó không chịu.
Yeah, thì phải ra lệnh mạnh mẽ đó.
Lệnh mạnh mẽ. Đó là cái khéo léo, mình coi như mình huấn luyện cái thân và tâm của mình huấn luyện bằng cách này nè.
Yeah.
Có khi mình phải dụ dỗ nó.
Yeah.
Rồi có khi thì mình phải la, phải làm cho nó sợ. Thôi vậy với cái tâm của mình phải rèn luyện nó bằng cách đó thì nó mới được chứ. Cho nên nó thiện xảo. Nó thiện xảo. Rồi bắt đầu bây giờ con về tu, tiếp tục tu.
Yeah.
À, cho nó thuần thục. Có gì bây giờ mới tu vậy nó có kết quả vậy là nó sắp sửa nó còn cái chưa. Yeah. Nó còn nữa, còn nó thuần rồi con sẽ thấy an ổn lắm.
Yeah.
À, có gì còn hỏi thêm đây nữa không?
Dạ, thưa thầy. không có giảm gì hết.
Không có tăng giảm gì hết. Giữ cái giờ đó, bởi vì nó phù hợp với mình rồi. Tăng lên thì sợ nó có thể nó rối loạn cơ thể nó nhiều quá, cái sức của mình không đủ. Mà lui lại thì nó.
Ngày qua 13 ngày con tu tập còn khá cho thầy. Như hôm trước đây con trình với thầy những cái tiến bộ trong thời gian ngắn đó, thì theo con nhận định á, kiểu đó tương tự như là một người mà mới bắt đầu mà biết cỡ xe đạp vậy á. Tưởng là mình đi cũng được, nhưng mà thật sự trên đường bằng phẳng thôi. Người ngoài thì thấy mình cầm cái tay lái vẫn hoạt động lắm, con cũng thấy như vậy. Rồi qua thời gian mấy ngày sau này, lần 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 nó đi vào nó tương đối ổn định hơn, thì con lại dùng một hình ảnh khác để mà tượng trưng cái giai đoạn này, là giống như là một người mà cầm quân mà đi đánh nước ngoài vậy, chiếm được đất người ta. Nhưng mà là cái giai đoạn như con đã là trời xe đạp. Bây giờ cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn làm sao mà để giữ được đất, yên được lòng dân. Tức là những tất cả những cái chướng ngại gì nó có thể xảy tới trong cái thời gian đây là rất là khó khăn. Từng chút một mình phải để ý hết. Cho nên là con cũng xét qua như vậy. Về cái thân hành niệm thì con thấy tương đối cũng ổn định thế này. Cái suốt thời gian nửa giờ đồng hồ con đi, con giữ cái tâm ý mình để biết cái bước đi một cách rất là rõ ràng. Cái thời nào mà con chủ tâm mình đi biết từ đầu đến cuối thì con cũng đạt được như vậy. Nó không có vượt ra ngoài cái ý của mình muốn. Trong một buổi tập như vậy, trong một khóa tập như vậy á, thì con thực hiện hai vòng. Mỗi vòng đầy đủ là bốn pháp môn mà thầy cho. Cứ theo như vậy, mỗi pháp môn thân hành niệm nửa giờ. Rồi qua định niệm hơi thở nửa giờ. Rồi qua thân không phải đầu là đâu phải thân hành niệm ha, chánh niệm tỉ giác nửa giờ. Rồi đến cuối là đến sau là thân hành niệm 5 phút. Rồi tiếp đến là thư giãn nửa giờ. Rồi xong lại trở lại vòng thứ hai. Thì theo thầy vòng đầu á rất là hoàn hảo, trên mọi phương pháp có thể trong giai đoạn tâm nó rất là hoàn hảo. Giai vòng hai á thì thời khóa từ 7 giờ tối, riêng cái thời khóa 7 giờ tối á là thời khóa đã con khá vất vả với sự buồn ngủ. Cái buồn ngủ nó tới dễ sợ luôn. Hôm kia cái khóa mà 7 giờ tối cho đến 10 giờ đêm, con tưởng như là nó đánh gục con á, nhưng mà con còn quyết vượt qua cho được. Con cầm cự nó, mặc dù là đi trong cái tình trạng loạng choạng lắm, nhưng mà cũng giữ từ đầu đến cuối cho đến 10 giờ. Rồi khóa hồi hôm cũng vậy, vòng đầu thì rất là đẹp, là tất cả các pháp môn đều được hết. Cho vòng thứ hai là bắt đầu hơi loạng choạng, nó cơ buồn ngủ như thế. Thì con còn thấy là cái sự buồn ngủ đó nhiều khi mình phải chiều theo nó một chút. Tại vì ở nhà con thường là ngủ 6 giờ một ngày. Nhưng vô đây thì ngủ coi như 4 giờ, chưa tới 4 giờ, tại 10 giờ ngủ thì 2 giờ dậy rồi. 10 giờ vô cũng nằm chút nên mới ngủ. Thành ra đôi lúc nếu mà thấy nó quá xá thì con dậy sớm một chút, cho nó ngủ sớm một chút để cho chịu thua nó chút đi. Thì ép nó sợ cũng trở ngại đó, thành ra con đi chỗ đó. Cái thân hành niệm thì qua từng bước một con đi, con nghĩ cũng tương đối được. Tại vì con nghe thầy nói là nó là như cổ xe, thành ra con cứ suy nghĩ hoài cái ý nghĩa của câu nói đó của thầy là như thế nào. Nó thế nào là cổ xe, và mình phải thực hành như thế nào để cho nó trở thành cổ xe. Thành ra con mình nghĩ thì cổ xe mà mình muốn đi được là mình phải bắt đầu từ khởi động, từ đâu mình phải luyện tập nó. Tức là từ lúc mà dựa chân cho đến lúc mà để chân xuống, mình phải theo dõi kỹ lưỡng từng cái hoạt động nhỏ của bàn chân. Và trong cái tập luyện như vậy, từng bước này qua bước kia. Để con tập luyện như vậy thì con thấy như bắt đầu từ tối hôm mà qua và đến sáng nay thì cái bàn chân đi là con thấy nó chậm nhưng mà có thể đều đặn, cũng tương đối đều đặn thế này. Dạ, nó nhịp nhàng, nó dở lên để xuống, dở lên để xuống, chân này qua chân kia đều đặn như vậy. Nhưng mà con bị một cái thò hăng, nó bắt đầu mới tối qua cái chỗ chân này thôi. Xưa giờ là con bị cái bệnh mà kêu là bệnh gao, nó đôi lúc nó tác động lên đây, nó sưng sưng đây hoặc là sưng đây, nhiều khi sưng một bên, nhiều khi sưng cả hai bên, đau thốn chịu đi không được. Để mà bắt đầu hôm là cái mấy bữa trước thì cái chỗ này nó có nó thốn đau thì con tác ý con chừa nó, chừa bằng cái tâm ý và bằng cái nhân điện ấy, thì chừa nó được. Còn cái này hồi hôm nó mới sơ sơ thì con tạc ý chữa nó, sáng nay được đi nhưng không được luôn á, bỏ xuống đi siêu vẹo đi không được, con phải cầm cái cây á, con chống đỡ nó phải đi. Coi như sau một giờ đi thì cũng tương đối được, đi cũng đến nỗi mày siêu vẹo như là lúc mới xuống đi. Con còn cố gắng vượt qua những cái thò đó, con biết là cái đó là nó bắt đầu nó ra nó phá mình á mà. Thì nói chung là như vậy. À, thế còn một cái điểm nữa là cái khi mà tác ý á thầy, những cái câu tác ý như tôi đi, tôi biết tôi đi á, thì thường con có cái thói quen là nó pha trộn cái ý với lại cái hoạt động của cái khẩu hành của mình. Tức là khi mình tác ý như vậy á, không riêng trong ý mà nó phối hợp với cái cơ bắp ở trong miệng và cái hơi thở trong mũi. Nhưng bắt đầu trưa quá thì con mới nghĩ con nói tại sao mình phải lẫn lộn như vậy, cho nên con cố tập làm ra chỉ riêng tác ý trong cái ý của mình thôi, không có để cho hơi hoặc là cơ bắp nó lẫn lộn vô. Thì con nhận xét là lúc đầu con làm cũng lộn xộn nhưng từ từ làm được. Và coi như sáng nay là toàn bộ con tác ý bằng cái ý thôi, không có cho cái hơi hoặc là cái cơ bắp nó hoạt động lẫn lộn được. Thành như vậy con thấy giống như là cũng có sự tiến bộ phải không thầy, trong cái sự điều chỉnh ý của mình ấy.
Bởi vì cái phần này thì con cũng lưu ý về phần tác ý. Khi mà như cái lý mình tác ý thì bắt đầu nó bằng cái ngôn ngữ, bằng cái ý của mình, nó họ cái ngôn ngữ của mình phát ra cái lời nói cơ bắp.
Nó tự động về, mình không có ngắt nó được này.
Mình không ngắt được. Rồi sau thời gian tu thì nó bắt đầu nó còn cái ý không mà nó còn cái cơ.
Dạ.
Tức là nó chỉ hướng, nó yên tâm, tức là tác ý bằng cách nó hướng.
Dạ, mà hay lắm thật. Khi mà tác ý được như vậy, mình thấy cái tác ý và cái hoạt động của mình đi đôi với nhau á. Dạ.
Rồi nó còn kèm theo cái tưởng nữa không?
À, cái tưởng nữa con cũng trình bày thầy luôn. Dường như nó đã bắt đầu xuất hiện á. Hôm cách đây hai bữa, tối hôm qua, tối hôm kia, sáng hôm kia, tự nhiên đang con đang đi như vậy. Tự nhiên sao thấy mình rất là tỉnh. Tỉnh đến độ mà tưởng tượng như là lúc mà mình chăm chú một cái gì mà một cách vui vẻ lắm. Thì con nghĩ cái đó chắc cũng tưởng rồi được. Thì con nghĩ như vậy là không được. Nhưng mà qua rồi mình nhớ, còn nó làm sao nó xảy ra, nhất định cho nó xảy ra được. Rồi còn cái khi mà định niệm hơi thở thầy, thì khi mà con dùng hơi thở dài á, nó phát ra cái thanh tượng ở trong lỗ tai là nghe lục bục á, thì con nghĩ chắc đó cũng bắt đầu tương rồi. Thì con mới chế ngự cái hơi thở của con lại, dùng ngắn hơn, dùng nhẹ hơn. Sáng nay khi mà vòng đầu con ngồi tập định niệm hơi thở thì con ngồi trong tư thế ngồi cái này, cái hơi thở nhẹ và dài nó tới dễ dàng ra, nó được lắm. nó thấy thoải mái, không có, không chỉ là ức chế nó một chút xíu thôi, không phải mạnh mẽ như mấy bữa trước nữa. Thành ra bắt đầu từ chiều hôm qua là con tác ý là kèm hơi thở nhẹ bớt, bởi vì qua mấy ngày tác ý kia trong cái cổ con có cảm giác dường như không bình thường, trong khi tác ý nó lạnh hoặc là nó khô hoặc là nó nóng, dường như nóng nóng, cho nên khi mà tác ý mồ hôi nó xuất, có cảm thấy là cơ thể nó bắt đầu nóng lên, mồ hôi nó xuất ra. Sáng nay thì coi như cũng tốt, tình trạng như vậy là con thấy tốt,
tức là nó nhẹ mà nó thở nó thông suốt đó.
Dạ, bắt đầu thấy nhẹ nhẹ, chưa thấy thông suốt nhưng mà thấy nhẹ. Mình vẫn kèm cái ý của mình, cái ý của mình vẫn kèm cái hơi thở đó.
Dạ, kèm cái ý thế.
Dạ, coi nói chung là những gì mà con nhận định để thầy con trình bày, thầy để thầy hướng dẫn con thêm những cái cần phải vượt qua hay là bổ túc những cái thiếu sót. Nhiều khi con tưởng là nó đúng nhưng mà thật sự cái đó là kiến giải.